Chúng ta sẽ tiếp tục học trong sách Matthew hôm nay. Chúng ta sẽ hoàn tất chương thứ 2 của Matthew. Như tuần rồi, mọi người còn nhớ chúng ta đã học qua về câu chuyện các nhà thông thái đã đến tìm gặp Chúa như thế nào. Và rồi, mình cũng được nghe lời tiên tri đã được ứng nghiệm một cách cụ thể ra sao. Và mục đích của Đức Chúa Trời luôn luôn được hoàn tất. Chúng ta cũng đã được cảnh báo rằng chúng ta đừng có làm việc cho những cái việc mà nó sẽ không còn tồn tại lâu dài. Và rồi mình cũng được nhắc nhở là cái công việc nhà cha đó là công việc quan trọng nhất. Chúng ta cũng đã được học qua về hai cái sự thờ phượng thật và cái sự thờ phượng sai trật của những nhà thông thái ngược lại với của vua Herod. Và chúng ta cũng đã thấy được cái phản ứng, cái hành động như thế nào đối với Chúa Giê-xu. Thái độ của chúng ta, cái hành động của chúng ta đối với Chúa Giê-xu là như thế nào vậy? Còn người khác thì có thái độ nào đối với Chúa Giê-xu vậy? Hãy cùng nhau đọc phần còn lại của Matthew chương thứ 2, từ câu 13 đến câu 23. Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong giấc chiêm bao và truyền rằng: "Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập. Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Herod sắp tìm con trẻ ấy để giết." Đang đêm, Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến khi vua Herod băng hà. Việc này xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm là: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Khi thấy mình đã bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Herod vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. Như vậy, lời của nhà tiên tri Jeremy đã nói được ứng nghiệm. Người ta nghe tại Rama tiếng than vãn, khóc lóc thảm thiết, ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu an ủi vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong giấc chiêm bao tại Ai Cập và truyền rằng: "Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về đất Israel, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi." Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel. Nhưng khi nghe tin Archelao nói ngôi vua cha là Herod trị vì miền Judê, thì Joseph sợ không dám về nơi này. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong giấc chiêm bao nên ông đã đến miền Galilee, cư ngụ trong một thành gọi là Nazareth. Như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm, ngài sẽ được gọi là người Nazareth. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng ngay khi Đức Chúa Giêsu sinh ra đó thì ngài đã có kẻ thù rồi. Ngay cả khi ngài chưa được 2 tuổi nữa thì đã có người để tìm cách giết ngài rồi. Trong câu số 12 của chương thứ 2 này là câu kinh thánh mà Joseph được báo cho biết rằng vua Herod sẽ tìm cách để giết ngài. Thì từ câu 13 tới câu 23 cho thấy được cái cách mà vua Herod đã tìm để giết ngài như thế nào. Sau khi vua Herod đã qua đời, thì con của ông là Archelao nói ngôi đó, thì cái sự nguy hiểm đó vẫn tiếp tục diễn ra. Vua Herod đã sợ lẽ thật và ông đã cảm thấy bất an về lẽ thật, bởi vì biết rằng đó là ông sẽ không có thể đứng vững trước lẽ thật. Như tuần qua chúng ta đã học lý do mà vua Herod sợ đối diện với lẽ thật, bởi vì ông muốn điều khiển mọi sự. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được bao nhiêu người họ đang đứng lên để chống lại với lẽ thật. Có thể thấy bao nhiêu người đã đứng lên để chống lại trực tiếp với Đức Chúa Trời. Và cũng giống như vua Herod, người ta đứng lên chống nghịch lại với Đức Chúa Trời bởi vì họ muốn điều khiển mọi sự. Có rất là nhiều cuộc chiến diễn ra ngày hôm nay, nó là những cuộc chiến để trực tiếp chống lại với cái sự tể trị của Đức Chúa Trời. LGBT, họ chống lại Đức Chúa Trời bởi vì họ không muốn chấp nhận điều mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và đã tạo dựng, ấy là nam và nữ chỉ là hai giới tính mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng quyết định mọi sự, nhưng mà họ ghét điều đó. Họ muốn điều khiển điều mà đúng ra chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng điều khiển mà thôi. Đức Chúa Trời, ngài cho con người có nhiều cái sự chọn lựa, tự do quyết định, Nhưng mà cuối cùng chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng để quyết định mọi sự mà thôi. Nhưng mà tạo vật của Ngài lại muốn chống lại đấng tạo hóa và phản nghịch lại với Ngài. Mọi người còn nhớ trở về lại trong câu chuyện ở tại vườn Ê-đen, khi Đức Chúa Trời cho phép ông Adam và Eva được ăn hết tất cả mọi trái cây trong vườn, chỉ duy nhất một cái cây còn lại là đừng ăn mà thôi. Nếu là chúng ta, thì khi chúng ta được phán dạy như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nói là cái cây mà cấm không cho mình ăn đó sẽ là cái cây mình muốn đó, muốn ăn đó đúng không? Cũng giống như trong một cái lớp mẫu giáo có bao nhiêu trẻ em ở đó, đặt rất là nhiều ghế xung quanh trong phòng như vậy, rồi đồng thời cũng đặt một cái ghế chính giữa. Và khi mà dặn các em đó là các con không được ngồi ở ghế chính giữa này, được ngồi tất cả ghế xung quanh, nó muốn ngồi ghế nào đó ngồi. Nhưng mà rồi khi mà mình rời phòng nó quay trở lại thì cái ghế ngay chính giữa là cái ghế mình dặn nó không được ngồi thì nó sẽ ngồi trên đó đó. Cũng giống như vậy, chúng ta là những người muốn điều khiển mọi sự, chúng ta không có muốn bị bắt hoặc là bị phán dạy phải làm điều gì cả. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì tất cả mọi người đều đã phạm tội. Và vì tội của chúng ta mà chúng ta phải đối diện với sự chết và sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời, Ngài đã mở một con đường cho chúng ta. Và con đường mà Ngài mở cho chúng ta để chúng ta có thể quay trở lại với Ngài đó, là qua Đức Chúa Giê-xu. Cũng giống như là câu Kinh Thánh mà các con đã được học ngày hôm nay đó. Tôi cũng ngạc nhiên là các con được học cái câu đó. Hãy để ý Chúa Giê-xu đã nói gì. Ngài nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chứ không phải ta là một trong những con đường, ta là một trong những cái chân lý hoặc là một trong những cái gì đó. Ta là con đường, chân lý và sự sống duy nhất mà thôi. Và qua Đức Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta một con đường duy nhất, ấy thế mà chúng ta lại ghét điều đó. Khi mà tiếp chuyện nói với mọi người về tôn giáo, về Đức Chúa Trời, khi chúng ta đề cập đến Đức Chúa Giê-xu là con đường duy nhất thì người ta sẽ rất là ghét điều đó. Ở bên Hoa Kỳ đó, thì họ chấp nhận mọi người cầu nguyện, nhưng mà đừng có kết thúc bằng cái câu mà trong danh Đức Chúa Giê-xu, bởi vì cái đó là cái điều mà họ không thể chấp nhận được. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta muốn chọn một trong những con đường mà mình muốn, chứ chúng ta không muốn bị bảo là đây là con đường duy nhất mà mình phải chọn. Do vậy mà khi chúng ta học xuyên suốt sách Matthew, chúng ta sẽ thấy được là cái chủ đề mà Chúa Giê-xu Ngài bị chống đối đó, lặp đi lặp lại xuyên suốt như vậy. Trở lại trong Matthew chương thứ 2, bắt đầu từ câu 13, cho biết rằng khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao và truyền rằng, hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Herod sắp tìm con trẻ ấy để giết. Wow, ở đây mình thấy vua Herod tìm kiếm hài nhi Giê-xu để giết Ngài. Nếu mọi người nghiên cứu lịch sử thì sẽ không ngạc nhiên về vua Herod này, bởi vì ông đã giết biết bao nhiêu người, mà trong đó ngay cả có những đứa con của ông nữa, bởi vì làm ngược lại với cái ý của ông. Cái hành trình mà Joseph cùng với Mary đem Ngài qua Ai Cập đó, cũng là một cái hành trình để ứng nghiệm lời tiên tri Ô-sê đã nói, đó là ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Ngài đã nói với lại Joseph, báo cho ông biết và cảnh báo điều gì sẽ xảy ra. Bởi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã nhiều lần nhắc nhở và cảnh báo chúng ta nữa. Trong lời của Đức Chúa Trời có rất là nhiều lời cảnh báo ở đó. Tuy nhiên, chúng ta có đáp ứng lời của Ngài theo cái cách mà Joseph đã làm hay không? Trong cái hoàn cảnh mà vua Herod đang tìm giết hài nhi Giê-xu, Đức Chúa Trời có thể Ngài có nhiều cách ngay cả tại Bethlehem này để Ngài bảo vệ Đức Chúa Giê-xu nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã làm gì? Ngài đã báo cho Joseph và Mary là hãy làm theo cái cách mà Ngài truyền họ phải làm. Chúng ta không thể biết được, nếu như để có chi phí cho cái hành trình qua Ai Cập này, Joseph đã phải dùng những cái món quà mà người Do Thái đã đem đến để tặng Chúa Giê-xu đó, để bán, để có chi phí, chúng ta không biết được. Tuy nhiên điều mà chúng ta luôn luôn được nhắc nhở ấy là khi mà Chúa muốn chúng ta làm điều gì đó, thì Ngài luôn chỉ dẫn chúng ta và Ngài luôn chu cấp cho chúng ta. Ngài cảnh báo chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài trang bị cho chúng ta. Và rồi Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn tất những gì mà Ngài muốn chúng ta cần phải làm. Mỗi Chủ nhật đến đây chúng ta được nghe lời cảnh báo từ lời của Đức Chúa Trời. Và mỗi ngày khi đọc lời của Đức Chúa Trời chúng ta cũng có thể nhận được lời cảnh báo từ lời của Ngài nữa. Nhưng mà chúng ta có cẩn thận với những cái lời cảnh báo đó hay không? Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không có ai biết được rằng khi nào Đức Chúa Jesus chúng ta sẽ trở lại. Có rất là nhiều lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải nên sẵn sàng để chuẩn bị. Trong thơ Phi-e-rơ nhì chương thứ 3, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong câu 14 rằng: "Vậy thưa anh em yêu dấu, trong khi trong đời những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an." Trong câu 17, thưa anh em yêu dấu, anh em đã biết trước điều này, vậy hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những cái gian ác đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình. Câu 18, nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa Jesus Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. Và rồi, Chúa Jesus đã nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 24 câu 46 rằng: "Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy." Có nghĩa rằng những đầy tớ nào mà làm theo những gì mà đã được giao đó, thì những đầy tớ đó có phước khi Ngài trở lại. Rất là nhiều lần, lời của Chúa cảnh báo chúng ta là chúng ta hãy chuẩn bị. Chúng ta có thể bỏ qua lời cảnh báo. Chúng ta có thể không quan tâm tới lời cảnh báo. Chúng ta có thể biện minh. Khi mở Kinh Thánh ra, chúng ta thấy những cái lời cảnh báo ở trong đó. Khi chúng ta nhóm họp lại với nhau, chúng ta cũng thấy được nghe những lời cảnh báo đó. Nhiều lần, chúng ta đã được nghe rằng Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương chúng ta. Đức Chúa Jesus, Ngài yêu thương chúng ta. Và chúng ta không cần thiết phải tiếp tục trong cái con đường của cái sự không tin và cái sự vô tín của mình. Ở đây, câu chuyện cho chúng ta biết rằng vua Herod tìm cách để giết Ngài. Những sự gian ác cuối cùng rồi sẽ tìm cách để chống lại với Đức Chúa Trời. Satan luôn luôn tìm đủ một cách để khiến cho mọi người chống lại, đi làm ngược lại với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Có nhiều khi chúng ta tự hỏi tại sao mà Satan luôn luôn tìm cách tấn công chúng ta. Là bởi vì nó không muốn cho chúng ta làm theo những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt kế hoạch cho chúng ta. Như vậy, trong câu chuyện này, Joseph đã được cho một cái lời cảnh báo và được giao một cái trách nhiệm. Và trong câu 14 của phần Kinh Thánh này cho biết rằng đang đêm, Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập. Như vậy, cách mà Joseph nhận được sứ điệp mà Đức Chúa Trời ban cho ông, thì ông đã hành động như thế nào? Ngay tức khắc, ông đã vâng lời. Và rồi trong câu 15 nói rằng, họ cứ ở đó cho đến khi vua Herod băng hà. Việc này đã xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm, hay là ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Trước đây, đã nhiều lần chúng ta nói rằng những gì đã được ghi lại trong Cựu Ước là hình bóng, là những gì mà Kinh Thánh cho biết sẽ được xảy ra sau này. Hình ảnh của Babylon hay là của Ai Cập đó là cho thấy được đó là thế gian ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời Ngài đã cho phép dân sự của Ngài là dân Israel phải ở đất Ai Cập. Gia-cốp và các con của ông cùng gia đình của họ đã phải trải qua một cái cơn đói lớn. Và cái hoàn cảnh đã đưa đẩy họ để đi qua đất Ai Cập để tìm kiếm thức ăn. Và rồi năm tháng trôi qua, gia đình của họ càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Rồi con cháu của họ càng ngày càng đông, đến nỗi mà dân số có thể lên đến hơn cả 1 triệu người. Khi mà tôi nói nhiều năm tháng trôi qua đó, ý tôi muốn nói là đã hơn 40 năm trôi qua, 400 năm trôi qua. Và rồi, dân sự của Chúa đã đi ra khỏi Ai Cập và tiến vào miền đất hứa. Và việc dân sự của Chúa rời Ai Cập để đi vào miền đất hứa là hình bóng của con dân của Chúa ngày hôm nay, là những người đã bị sinh ra ở trong tội lỗi, đã được Chúa Ngài cứu vớt và được bước vào trong sự sống đời đời bởi lời hứa của Ngài. Và chúng ta được cứu, Ngài phân rẽ chúng ta khỏi thế gian và Ngài khiến chúng ta trở nên thánh ở trong Ngài. Cũng giống như dân Israel ngày xưa đã được Chúa đem ra khỏi Ai Cập, thì trong thời điểm này Đức Chúa Trời Ngài cũng đem con Ngài ra khỏi Ai Cập. Hành động của vua Herod cho thấy ông là một người rất là gian ác. Trong câu 16 cho biết rằng khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Herod vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. Còn nhớ những gì mà vua Herod đã dặn các nhà thông thái không? Ông đã nói với họ rằng hãy đi tìm cho gặp được con trẻ, rồi khi mà đã gặp và biết rồi đó thì quay trở lại báo cho ta biết để ta cũng đến mà thờ lại Ngài nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã báo cho các nhà thông thái biết rằng đừng có quay trở lại mà gặp vua Herod. Và rồi trên đường họ quay trở về đó, họ đã không dừng lại để báo cho vua Herod biết. Do vậy mà điều này đã khiến cho vua Herod đã rất là vô cùng căm phẫn. Và như chúng ta thấy ở trong đây, Đức Chúa Trời Ngài đã phán với cả người Do Thái lẫn dân ngoại đều giống như nhau. Vua Herod đã không ngờ cái nhà thông thái sẽ không có quay trở lại để báo cho mình biết, bởi vì ông đâu có biết rằng Đức Chúa Trời đã hiện ra để báo cho những nhà thông thái biết là đừng có báo cho vua Herod biết trên đường quay trở về đâu. Những gì mà các nhà thông thái đã làm không phải là khiến cho vua Herod bị đánh lừa, nhưng mà những gì mà họ đã làm chỉ là bởi vì họ vâng theo lời cảnh báo của Đức Chúa Trời mà thôi. Như một số người trong chúng ta có thể biết được rằng khi chúng ta vâng lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ làm cho gia đình của mình, bạn bè của mình nổi giận. Sẽ làm cho những người không biết Đức Chúa Trời hoặc là những người không chấp nhận lời của Đức Chúa Trời sẽ nổi giận. Việc mà chúng ta dành thời giờ của chúng ta cho cái ngày Chúa Nhật đó làm cho họ không vui. Họ sẽ không vui khi nhìn thấy chúng ta dành thời giờ để chúng ta đọc lời của Chúa. Họ sẽ không vui khi thấy chúng ta tin rằng, chấp nhận rằng lời của Đức Chúa Trời là chân lý. Họ sẽ giận chúng ta khi mà chúng ta không đi theo cái cách mà gia đình đi theo. Họ sẽ giận chúng ta bởi vì chúng ta đã không đi theo cái nền văn hóa mà họ đang theo. Họ sẽ giận khi mà chúng ta nói với họ rằng chúng ta không thích cái cách mà con cái của mình được giáo dục ở trong những trường công cộng như vậy. Chúng ta phải có những cái suy nghĩ như vậy là bởi vì chúng ta không có muốn theo đám đông. Và tôi hy vọng rằng những gì mà họ nghĩ về chúng ta đó là không có khuynh hướng đi theo đám đông đó là đúng. Và hy vọng rằng việc mà chúng ta tin Chúa một cách vững vàng và vâng lời Ngài ấy là bởi vì chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi lời của Ngài. Nhưng mà thế gian sẽ nói chúng ta rằng chúng ta đừng có quá cứng nhắc như vậy, đừng có quá bảo thủ như vậy. Hãy trở thành một cái người mà có lý chút xíu. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời dặn chúng ta là chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời bằng gì? Bằng cả lấy tâm thần, đúng không? Hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Không có một cái sự mà có chừng mực ở đây. Tiếp tục trong câu 17 và 18 của phần Kinh Thánh này cho biết rằng như vậy lời của nhà tiên tri Jeremy đã nói được ứng nghiệm. Người ta nghe tại Rama tiếng than vãn khóc lóc thảm thiết. Ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu an ủi vì chúng không còn nữa. Còn nhớ những gì chúng ta đã được biết trước đây ấy là độc giả đặc biệt của Matthew nhắm tới ấy là viết cho người Do Thái. Và trong phần Kinh Thánh này, ông trưng dẫn lời của nhà tiên tri Jeremy. Cũng giống như nhiều lời tiên tri khác ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Cho thấy rằng lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm ngay tức khắc, nhưng mà rồi cũng sẽ diễn ra trong tương lai nữa. Những gì mà Jeremy đã nói tiên tri ấy là những lời tiên tri đó nói trước khi dân Israel bị lưu đày qua Babylon. Rất rất nhiều lần Jeremy đã cảnh báo dân sự của Chúa rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ diễn ra. Và Jeremy được có một cái mệnh danh khác là tiên tri của sự than khóc, bởi vì mọi người không ai muốn nghe ông cả. Và rồi cuối cùng thì vua Nebuchadnezzar của Babylon đã đem quân ra qua để chinh phạt Israel, và điều này đã diễn ra tại Rama. Và rồi họ đã lưu đày họ qua đất Babylon. Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh đau đớn, xót xa khi mà cha mẹ phải nhìn thấy con cái của mình và bị bắt đi lưu đày không? Tất cả những người Do Thái sống trong thế kỷ thứ nhất, họ đều luôn nhớ đến điều gì đã xảy ra ở tại Rama khi mà Babylon đã tiến quân và bắt những người Israel trở qua bên đất của họ làm phu tù. Mọi người Do Thái đều biết rằng Rachel là tên của vợ thứ hai của Jacob, đã sinh cho Jacob Joseph và Benjamin. Joseph là người đã được Đức Chúa Trời đem sang Ai Cập và được Đức Chúa Trời sử dụng ở tại đó. Tuy nhiên, khi mà Rachel sanh Benjamin thì ở tại Bethlehem, nơi mà bà đã phải chết khi mà bà sinh nở. Và một lần nữa, lời tiên tri ở đây cho thấy rằng tại Rama này có một cái sự khủng khiếp, một cái sự đáng sợ đã xảy ra tại đây. Nhưng mà Rachel mà lời tiên tri Jeremy đã nói ở trong phần kinh thánh này là hình bóng của những người mẹ Do Thái phải chứng kiến, phải đau khổ khi mà đối diện với cảnh các con của mình phải bị giết, bị lưu đày như vậy. Và rồi trong câu chuyện này, câu chuyện mà vua Herod đã tìm cách giết các con trẻ 2 tuổi trở xuống ở đây, thì nó đã lại diễn ra trong thời của Chúa Giê-xu. Một cái bức tranh thật là khủng khiếp ở đây. Chúng ta sẽ không có nhìn thấy cái cảnh trang trí ở mà diễn đạt lại ở trong cái bối cảnh này. Và đừng quên rằng có rất là nhiều trẻ con đã chết ở trong ngày đó. Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh mà những người anh, những người chị, những người cha, những người mẹ phải đứng ở đó và chấp nhận nhìn cái cảnh mà đứa con của mình phải bị chết không? Việc mà vua Herod đã ra lệnh truyền giết hết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống là một bức tranh mà rất là khó để chúng ta có thể hình dung và tưởng tượng được. Kinh Thánh cho biết rằng cái chiến lược của Satan không hề thay đổi. Nó tìm đủ mọi cách để nó nuốt lấy chúng ta. Khi nghĩ về Bethlehem, mình nghĩ đó là một cái thành phố đầy sự sống và đầy tình yêu thương. Nhưng mà nơi đó cũng là nơi đã diễn ra những sự gian ác, đây gieo rắc biết bao nhiêu tan tóc và đau đớn. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi để chúng ta sẽ phải đối diện với cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ phải chịu đựng. Kinh Thánh cho biết rằng những điều này đã xảy ra nhưng mà chưa có xong đâu. Matthew chương 10 từ câu 34 đến 39, Chúa Giêsu đã nói rằng: chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Lời của Chúa kêu gọi chúng ta ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Giêsu Christ. Và bên cạnh lời mời gọi đó, lời của Chúa cũng cảnh báo cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có những sự thù nghịch mà chúng ta sẽ đối diện sau khi chúng ta theo Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta tôn cao danh vinh hiển của Ngài, bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta sự tha thứ và niềm hy vọng, và niềm hy vọng của cuộc sống đời đời. Nhưng mà có những lúc chúng ta đã bỏ qua cái phần mà chúng ta rồi sẽ phải đối diện với sự đau khổ, sự bắt bớ và những điều khó khăn mà mình sẽ phải đối diện. Không có nhiều người nghĩ rằng Bethlehem cũng là nơi mà sự chết chóc đã xảy ra. Cho dù Bethlehem là nơi mà được người ta nhớ đến là một cái sự Giáng sinh thật là kỳ diệu, thì Bethlehem lại cũng là nơi mà đã đem đến một cái sự kinh khủng, vô cùng đau đớn ở tại đây. Tuy nhiên, không cần biết là những sự thù nghịch, những sự chống đối có thể xảy ra trong cuộc đời chúng ta luôn phải nhớ rằng Đức Chúa Trời, Ngài vẫn luôn điều khiển mọi sự. Ngài vẫn luôn có kế hoạch và có mục đích của Ngài. Hãy xem trở lại trong câu chuyện này, câu 19 cho thấy cái hành trình quay trở về. Sau khi vua Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao tại Ai Cập. Khi mà vua Herod băng hà thì cái sự đe dọa về tính mạng của Chúa Giêsu đã phải chấm dứt. Vua Herod ông không phải chết bằng một cái chết bình thường. Theo sử gia của La Mã cũng như của Do Thái đó, là Josephus có ghi lại rằng vua Herod ông đã phải chết trong một cái chứng bệnh Ebola. Và Herod đã phải chịu đựng một cái sự đau đớn rất là kinh khủng, là cái cơn sốt của ông đã làm cho thịt da của ông phải bị hủy hoại và nội tạng của ông thật là một cái cảnh không thể tưởng tượng ra được. Chúng ta được cho biết rằng những người mà không tin cậy nơi Chúa đó chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Và rồi trong câu chuyện này cho thấy rằng thiên sứ của Chúa hiện ra với một lời chỉ dẫn. Lời chỉ dẫn đó là như vậy: hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ ngài trở về đất Israel vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi. Thiên sứ của Chúa dặn Joseph là hãy đem Mary và Đức Chúa Giêsu trở về Israel, nhưng mà không hề báo cho Joseph biết rằng Joseph phải trở về cái địa danh gọi là Nazareth. Thiên sứ chỉ nói rằng hãy trở về Israel. Cái lời truyền dặn này đó không có gì cụ thể cả, đúng không? Hãy tưởng tượng như ông Paul nói với Michel rằng mình hãy hẹn gặp nhau ở Israel nha. Nhưng mà rồi, ủa, hẹn gặp Israel mà gặp ở chỗ nào vậy? Nhưng một lần nữa, cho thấy được là Joseph đã vâng lời ngay tức khắc. Trong câu 21, cho biết rằng Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel. Tôi muốn mọi người hiểu được rằng cái sự vâng lời của Joseph không phải là sự vâng lời ngay tức khắc mà thôi, nhưng mà đây chỉ là một cái bước đầu tiên trong cái kế hoạch. Điều này không nên gây cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì đây là cách mà Đức Chúa Trời thường làm. Thường thì Đức Chúa Trời ngài hướng dẫn chúng ta cần phải làm điều gì đó, nhưng mà ngài chỉ cho chúng ta biết cái bước đầu tiên mà thôi. Ngài muốn cho chúng ta bày tỏ đức tin của chúng ta, ngài muốn thấy đức tin của chúng ta trước khi ngài cho chúng ta biết được rằng cái bước thứ hai là như thế nào. Còn nhớ lời Đức Chúa Trời đã phán dặn Abraham là như thế nào không? Hãy đến một nơi mà ta sẽ chỉ cho. Ngài không hề nói với Abraham rằng hãy đi đến một cái chỗ nào cụ thể cả. Ngài chỉ nói với Abraham hãy đi. Và rồi sau đó đó thì Đức Chúa Trời ngài cũng hiện ra báo cho Phao-lô biết rằng hãy đi đến thành Đa-mách. Nhưng mà cũng không có cho Phao-lô biết cụ thể là ở đâu hay là gặp ai làm gì cả. Ngài đã truyền dặn cho những thầy tế lễ mà khiêng hòm giao ước để vượt qua sông Giô-đanh. Trong lúc mà sông Giô-đanh nước tràn bờ như vậy đó, ngài bắt họ phải lấy đức tin mà làm, và ngài không hề hành động cho tới khi bàn chân của họ chạm xuống nước. Và ở đây, lời ngài truyền dặn Joseph là phải trở về Israel. Thường thì Đức Chúa Trời ngài không chỉ cho chúng ta thấy cả kế hoạch của ngài, nhưng mà ngài chỉ cho chúng ta biết từng bước một. Thi Thiên thứ 37 câu 23 nói rằng các bước của người thuộc về Đức Giê-hô-va được vững chãi, và ngài ưa thích đường lối người ấy. Thi Thiên 37 câu 5 thì nói rằng hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi ngài, thì chính ngài sẽ làm thành điều này. Như vậy, chỉ qua hai câu kinh thánh ngắn ngủi trên đã cho chúng ta thấy một cái nguyên tắc để chúng ta có thể dùng để hướng dẫn cuộc đời của mình. Ấy là ngài khiến cho bước chân của chúng ta vững chãi khi chúng ta vui thích trong đường lối của ngài. Và khi chúng ta thuận phục, chúng ta lấy đức tin vâng lời bước đi theo sự dẫn dắt của ngài, thì ngài sẽ bắt đầu hành động. Có ai trong chúng ta đang cầu nguyện cho vấn đề gì đó không? Chúng ta có đang chờ đợi Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta vậy? Tôi nghe có nhiều cái đông nhân nói rằng ồ, tôi đang chờ đợi Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngược lại, thực tế cho thấy rằng Đức Chúa Trời ngài mới là đấng đang chờ đợi chúng ta đó. Ngài đang chờ đợi chúng ta làm theo những gì mà ngài đã dạy chúng ta phải làm đó. Chúng ta có phó thác đường lối của mình cho Đức Giê-hô-va hay không vậy? Và đó là gương mà Joseph đã để lại cho chúng ta ở đây. Trong câu 22 kể tiếp rằng nhưng khi Joseph nghe tin Archelao nói ngôi vua cha là Herod trị vì miền Giu-đê thì Joseph sợ không dám về nơi này. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chiêm bao nên ông đến miền Galilê. Joseph đã vâng lời cho nên quay trở về đất Israel. Và khi mà trở về đất Israel thì mới biết được rằng con trai của Herod Đại Đế lại tiếp tục trị vì. Cho nên Joseph sợ và Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho nên ông đã đến miền Galilê. Galilê không phải là một cái thành đâu. Galilê nó là một cái vùng, một cái miền, một cái khu vực. Và đây là nơi mà Joseph và Mary từ đó đi ra. Đó là nơi mà gia đình và bạn bè của họ sinh sống. Và đó là nơi ở, nơi gia đình của họ. Giống như là tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời đang bày tỏ ở đây vậy. Và cuối cùng trong câu 23 nói rằng họ cư ngụ trong một thành gọi là Nazareth. Như vậy lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm, ấy là ngài sẽ được gọi là người Nazareth. À, như tôi đã nói đó, Galilee là một cái vùng, một cái miền Galilee, nhưng mà Nazareth là một cái thành nằm trong cái xứ Galilee, cái miền Galilee này. À, trong tiếng Anh đó, thì nói rằng diễn tả Nazareth đó, giống như là một cái thành phố, thành nhỏ, không có tên tuổi gì cả. Một cái thành mà không tên tuổi, cũng chẳng ai biết đến này, lại là một cái thành nơi mà vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa đã lớn lên ở đây. Nếu như chúng ta có thể học biết được rằng cách mà Đức Chúa Trời làm việc đó, thì điều này không có nên gây cho chúng ta ngạc nhiên. Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao mà việc Đức Chúa Trời Ngài để cho con của Ngài được lớn lên trong thành phố mà nơi đó đó chẳng ai biết đến, cũng chẳng có tên tuổi gì cả, lại là cái việc mà không nên khiến chúng ta ngạc nhiên? Bởi vì cái cách của Ngài làm là Ngài làm theo cách mà chúng ta không thể thấy được.
Chúa là đấng toàn năng, toàn tri. Do đó Ngài biết hết mọi sự. Cái sự suy tưởng của mỗi chúng ta thì nó rất thấp hơn Chúa rất là nhiều. Mình là vật thọ tạo của Chúa, thành ra không thể nào hiểu hết được và biết được cái những cái điều mà Chúa làm được, không thể biết.
À, Linh nói rằng để rồi chúng ta không có kiêu ngạo. Còn nhớ lời Kinh Thánh nói cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã dùng những điều gì ở trong thế gian này. Ngài dùng những sự yếu đuối, những sự gọi là ngu dại theo cái nhìn của thế gian để làm hổ thẹn người khôn ngoan, đúng không? Cũng vậy, Đức Chúa Trời Ngài đã khiến cho con của Ngài được lớn lên ở trong một cái thành phố mà không có tên tuổi, cũng chẳng ai biết đến cả. Đến nỗi mà khi được nói về Nazareth đó, thì mọi người còn nhớ Nathanael đã nói hỏi gì không? Há có điều gì tốt ra từ Nazareth được sao? Tôi chỉ muốn cho mọi người có thể hiểu được đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài làm việc đó. Về điều gì làm cho Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng? Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhắm đến việc làm sao để xin Chúa hướng dẫn chúng ta từng bước một hay không? Liệu rằng những gì mà chúng ta đang sống và làm việc mỗi ngày có đẹp lòng Ngài và đem vinh hiển cho danh Ngài hay không vậy? Liệu rằng những người khác nhìn vào những việc lành của chúng ta mà ngợi khen cha của chúng ta trên trời không vậy? Có lẽ chúng ta có thể thấy được rằng mọi sự diễn ra trong cuộc sống của mình không có suôn sẻ như cái cách mà chúng ta mong đợi. Nhưng mà biết đâu đó là lúc mà Đức Chúa Trời Ngài đang chờ đợi chúng ta để vâng lời Ngài. Hãy tin cậy nơi Ngài. Chỉ mới có 2 chương đầu trong Ma-thi-ơ thôi mà chúng ta đã thấy được là bao nhiêu lời tiên tri đã được ứng nghiệm rồi. Và rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy được nhiều lời tiên tri khác nữa. Và khi mà cứ tiếp tục học trong sách Ma-thi-ơ này, chúng ta sẽ thấy được cái cách mà con người hành động, cách mà con người đối với Chúa Giê-xu là như thế nào. Đức Chúa Giê-xu Ngài đã cảnh báo cho biết rằng rồi sẽ có một ngày mà Ngài sẽ quay trở lại để xét đoán thế giới này. Và Ngài báo cho chúng ta biết là chúng ta phải nên sẵn sàng cho việc đó. Và do vậy mà cách mà chúng ta đối với Ngài và những gì mà chúng ta làm cho Ngài là những điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tuần rồi chúng ta đã được học về cái sự thờ phượng của những nhà thông thái là một sự thờ phượng phải lẽ. Còn đối với chúng ta có một thái độ nào đây? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.